chúng chắp tay niệm Phật coi với vị.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
tiếp về cái phần thiền học căn bản. Thì đại chúng thấy ở đây á, bây giờ mấy cái giới trí thức họ nghiên cứu qua đạo Phật, họ giật mình, họ thấy Đức Phật là phải nói là một bậc thầy vĩ đại. Ngài lập ra một cái phương trình, một cái phương án, giống như mình nói dùng cái từ là một cái bản đồ, mà nó rất là khoa học chỗ nào đại chúng biết không? Bây giờ hỏi là tại sao mình khổ? Phải có cái nguyên nhân chứ. Nguyên nhân mình tại sao bây giờ mình tu khổ? Phải có nguyên nhân. Thì cái nguyên nhân này gọi là gì? Tập đế. Chẳng hạn như hôm qua, bữa tôi đi quần là tôi nhìn nó trên cái cây, cái hồ sen, tôi thấy là hết thảy là 6-7 cái hồ sen. Cái lu mình trồng sen. Mà chỉ có một cái lu là lá nó bị cùi, bị rụng. Tôi nói, ủa tại sao lạ quá? Phải có nguyên nhân. Thì lên nó mới tìm hiểu dưới gốc đó, toàn là sâu không? Mà mấy cái kia nó không có. Bây giờ muốn cho nó không có bị cùi, bị rụng, nó làm gì? Tôi chịu khó tôi đứng một đổi, tôi bắt sâu hết cái mai nó hết. Thấy không? Khoa học lắm. Là tại sao nó bị vậy? Là phải có nguyên nhân. Chứ đừng nói là tự nhiên nó bị. Bây giờ mấy con sâu nó đục nó ăn. Thấy không? Bây giờ tại sao mình khổ ở giờ này? Thì bây giờ để chúng thấy nè. Ở đây mình dùng cái từ là gì? Ngay như là bây giờ mình thấy là mình rớt xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại sao mình rớt xuống này? Do gì? Tức là do mình tạo cái nhân nó không tốt, cái nhân không có gặp thầy lành, cái nhân nó không đúng con đường chánh pháp, nên bị rớt xuống cõi này. Thì bây giờ ở đây á, là chúng ta trước khi mà đi qua cái phần tập đế, thì chúng ta học qua cái phần gọi là lập nhân. Để chúng nhớ rằng lập nhân. Bây giờ đây á, ở đây chúng ta thấy là mình phải, bây giờ mình muốn làm người á, Đức Phật thấy á, Đức Phật mình nói rất là khoa học cái nè, mình phải lập cái nhân để làm người. Thì Đức Phật đưa ra gì? Đưa ra ngũ giới, đúng không? Đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ mình muốn mà đời sau á, mình có mặt trong cuộc đời mình sống cho được trường thọ, ít bệnh tật á, thì bây giờ đời này đừng sát sanh, ví dụ vậy. Rồi mình thích đó, đời sau mình là thông minh rồi trí tuệ gì đó thì đừng uống rượu. Thì mình muốn mà đời sau mình giàu có mà sung túc á, thì đời này mình ráng cố gắng mình bố thí, mình cúng dường, đừng có trộm cướp. Tức là có những cái nhân quả nó liên lỉ. Chứ ở đây mà ai mà giảng mà không có nhân không có quả gì á, là mình gọi là đoạn gì? Đoạn gì? Đoạn kiến. thấy không, nằm ở trong cái thường và cái đoạn á, đây gọi là trong nhà Phật nó gọi là gì biết không, gọi là 62 kiến chấp, nó nằm vào cái thời Ấn Độ gọi là luật sư ngoại đạo á, tức là bị kẹt, bị dính mắc vào ở chỗ đó. Nhờ mình biết có đời trước đời sau á thì mình mới làm lành rồi mình tránh dữ, ví dụ giờ mình lập cái nhân để mai này mình làm người cho nó hoàn chỉnh. Cho nên mình đến với các vị hòa thượng hỏi bây giờ hòa thượng mất rồi, hòa thượng phát nguyện đi về đâu, là 10 vị hòa thượng đều phát nguyện sao, nó đời sau trở lại làm người, vào chùa sớm gặp được chánh pháp, tu độ chúng sanh tiếp. Nghĩa con đường các ngài đi là con ngược đường các ngài là lập gì nhá, tại chúng biết không, tức là trước tiên là các ngài lập ra một cái phương trình con đường Bồ Tát đạo để tiếp tục làm người nó hoàn bị hơn, nó tốt đẹp hơn, rồi có nhân duyên để mà rộng độ chúng sanh, tức là lập nhân làm người. Ở đây đại chúng nói lập nhân làm người khó lắm, nhân phải dễ đâu, khó lắm nhưng phải dễ. Thì tôi kể câu chuyện tôi hay kể ở trong nghệ thuật sống, kể câu chuyện tôi coi thử có giống mình không nha. Kể câu chuyện có một cái ông trưởng giả, sáng sớm ông sang đầy tớ, ông nói là hôm nay là cái làng bên có một cái đám cưới, ông cưới không, con đến đó cùng coi thử trong cái đám cưới như thế này nè có bao nhiêu người đến dự. Càng đệ tớ đi sáng đi chiều về, đệ tớ cũng thông minh lắm, sáng đi chiều về, ông hỏi là cái đám cưới là sáng nè ở làng bên có bao nhiêu người dự. Thằng đệ tớ nói là thưa ông, chỉ có người dự thôi nha. Ông ngạc nhiên, nói là cái ông trưởng giả làng bên ông giàu lắm mà ông quen biết cũng nhiều lắm mà tại sao có người. Giải thích thì đệ tớ giải thích như thế này, nói cái con đem ở khúc cây, cái con để ngay cái gần cái cửa đi ra đi vào á, thì từ sáng đến trưa mà 10 người đi qua đều chửi cái khúc cây này hết, dắt cái đứng chửi chửi trời chửi đất, rồi mắng cha mắng mẹ, nói đủ thứ chuyện hết. Mà đến trưa lại con thất vọng mà, nhưng mà may mắn rằng đến trưa lại có một cái người lớn tuổi đi ngang qua bà dắt một cái, bà không có chửi nữa, bà cúi xuống, bà ráng có gắng bà khiêng cái khúc cây bà đỡ qua một bên, chỉ có một người mới làm được vậy thôi. Cho nên á, tại nên đại chúng thấy á, là các ngài á, lập cái nhân á, từng chút một, ngày như tôi đi xét và xong chút năm tôi thấy cái đinh nó rớt rồi tôi cũng lụm bỏ túi. Lụm bỏ túi xong làm gì? Đi dầm cái bài thất, xong móc cái đinh ra chú đưa cho chi sự nè, cái này nè, cũng là cái gì? Tiền của chúng sanh cúng, cùng mình sao? Đó, để chúng thấy. Tại sao mà tôi đi về một cái là tôi phải dạ một vòng, tôi coi cái cây nào chết, cái nào nó hư, cái nào nó kia. Mà đại chúng thấy á, là tôi gieo cái nhân như thế nào, bây giờ cái quả tôi bây giờ tôi xây dựng, người ta cúng tôi có lý do. Là khi mà tôi thấy được cái bài học của Sam Trúc Lâm rồi, bắt đầu tôi bắt trước. Càng như tối nè, tôi ở Trúc Lâm là trước khi mà chúng ngủ tôi đi dạo một vòng, tôi coi chỗ nào mà điện nó không có quan trọng tôi tắt bớt. Nhiều đó thôi nha, đại chúng thấy nhiều đó cái phước của mình đó. Chứ còn này nhiều khi cái bóng điện để sáng cái trưa tôi đi về tôi thấy ủa tại sao nó còn vậy. Mình đừng có nghĩ rằng á, ở đây tôi thường nói mình đừng có nghĩ rằng gì, tôi hay dùng cái từ gì mà trong nhà thì mấy vị hòa thượng dùng nhưng không phải dùng, biết gì không, cha mà chung mà chết đó, không có ai khóc, là giống hiểu điều đó. Cha chung là gì? Ủa, nhà đâu phải của mình đâu, bởi vì mình luôn luôn mình làm cái ngã vô, là chúng biết không, mình làm cái ngã vô. Nên có một cái ông cư sĩ, ông đời trên cái bảng, cái nhà, ông nói là tôi muốn hạnh phúc. Ông thì sớm, ông vô ông quẹt với tôi. Rồi ông hỏi cư sĩ bây giờ ông thấy hạnh phúc không? Bây giờ ông muốn hạnh phúc không? Mẹ muốn. Ông còn chữ muốn cái, còn hai chữ hạnh phúc. À, ông mới được hạnh phúc. Mình có một cái tôi, một cái ngã. Tức là cha mẹ tôi chết tôi mới khóc. À, bây giờ mình sám hối mình biết á. Người dân chết chóc sao? Nước mắt ráo khô à. Mà thân viếng qua đời thật đầm gì lợi máu cái ngã. Thì bây giờ cái phiền diện này dễ ô phải có tôi đâu. Chưa chắc thì tôi ở luôn suốt cả đời, đừng nghĩ gì nha. Mà ngày xưa tôi từ thường chiếu lên Trúc Lâm, tôi luôn luôn rồi qua chân không, tôi luôn luôn coi cái thiền viện này, cái nhà của mình, nó hư ở đâu mình phải sửa, hư ở đâu mình phải đổi bồi đắp. À, như mình đi qua một vòng mình thấy cái dòi nước mà rỉ chảy, này phải của mình đâu, không ai á. Mà chính cái điều đó mình thấy mà cái niệm nó vô đầu mình, phước mình nó giảm xuống một chút, phước mình nó giảm xuống một chút. Thấy không? Đó là chúng thấy bữa nào mình thử thôi nha, mình thử thôi. À, để xà ba hay búa mình dục giữa đường có ai dọn không? Đi qua nhìn, của ai á, có thầy nào không phải có tôi. Phải không? Của ai á, mình chưa lập, cái ngăn lập người mình chưa lập được mà sao gọi làm hiền thánh. Tức là mình từng chút một mà mình muốn mà bước lên cái bậc hiền, bậc thánh là phải đi qua cái con đường này nè. Cái ngày này là chúng thấy mình tắm Phật. Phật không cần tắm. Nhưng mà không tắm Phật thì không thành Phật. Vậy thôi. Vậy thôi. Phật không cần tắm. Mà mình không tắm Phật thì mình không thành Phật. Vậy thôi. À, cái chuyện nhỏ, nhỏ nhặt hàng ngày này để chúng phải lưu ý một cái. Đó để chúng thấy chẳng hạn như là mình đây là cái hàng rào chưa có, mình hay bị mất cắp nhiều lắm. Cái cửa mà nó còn gỡ nó lấy mà. Cho nên là khi mà tôi vừa phát hiện rằng cái chuông là cái mỏ ở đây mà cái cửa đã trống đó, mà để 2-3 ngày rồi cũng cái phước duyên của mình nó chắc cũng hết cái nạn trộm cướp rồi sao không biết. Nó không lấy rồi. Thấy không? Mà chúng mình nó ít chú tâm vào chuyện này. Thấy không? Rồi những cái chuyện mà đại chúng thấy là khi mình làm một cái việc gì, một cái lao tác gì, có một cái ông thầy á mà ông thiền sư tông bổn thì phải, khi mà còn sa di á, mà ngài khi mà giờ lao tát lại mà ngài dọn hết những chúng đi, ngài dọn sạch hết là tất cuốc tất sản rồi. Cái ông thiền sư nhìn ông thấy nói là cái chú này mai này nè, mai này làm cây cổ thụ tùng năm chi trắng cho thiên hạ thiệt, sao là ngày lớn mà ngày là gì, một bậc là tâm tượng nổi tiếng thì sư tông bổn á, khi còn nhỏ là ngài đã có biểu hiện gì rồi, mới biểu hiện gì, nó biểu hiện gì sức sống nội tại thiền bên trong á mới ra được. Còn mình sao cái đầu óc nó lơ thơ mơ rồi sao mà người ta nói là mà tư tưởng nó không có thâm á thì mang bình tâm nó cũng nặng, cũng chỉ cầm cái cuốc cái sáng đúng không, biểu hiện nó liền. Cho nên là đại chúng thấy là mình phải lập cái nhân. Lập cái nhân lập người như đó thôi, đơn giản thôi. Hạn như bây giờ thấy nước nó chảy nó mình phải tìm hiểu liền hồ nước nào nó chảy, bởi vì mình là chúng ở đây mà. Còn nước này hồ nó chảy rồi, của ông Minh Như không phải của mình đâu. Ví dụ, thấy không? Mà ai cũng được như thế thì bây giờ mình lập ra, mình lập cái nhân làm trời đi, trời đâu có. Đại chúng biết mà có một cái cõi trời thứ 33 á, từ đâu có biết không? Đọc lịch sử là biết không? Cõi trời thứ 33 là ông trời Đế Thích á, cõi trời Đau Lợi, Đau Lợi Thiên. Và cái cõi trời này á, là ở dưới trần gian là 33 người họ chiên đắp cầu nè, làm các việc thiện pháp. Mà 33 người này khi mà chết á, thì bắt đầu nó có 33 cảnh trời nó hiện ra cùng lúc. Các vị này là an trú vô các từng trời đó, gọi là cõi trời thứ 33, ví dụ. Và mỗi người có một cái khoảng là do tích tụ ở đây. Thì bây giờ mình cũng vậy, bây giờ mình trang trí những cái vùng này, cái chỗ này, để người ta đến, người ta kích thích trực giác, người ta tu tập cái tâm ta lá. Thì đó gọi là gì? Mình cũng tạo một cái phước, một cái thiện pháp. Cho nên là khi mà đại chúng thấy mình tu trong một cái môi trường, một cái tập thể á, thì mình rất dễ tạo một cái thiện pháp để mình tích lũy, mai này mình có mặt trong cuộc đời này tiếp tục mình thăng hoa lên nữa. Cho nên có những người họ nói là cái pháp kiến tánh thành Phật á, cái pháp mà kiến tánh thành Phật, ta nói chẳng hạn như bên Trung Quốc là kiến tánh không mà sao thấy Phật nào, họ chưa có hiểu về cái pháp này. Mình kiến tánh mình thành Phật là thành Phật nhân, mình kiến tánh mình thành Phật nhân là từ đó mình chấm dứt ba đường, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nghĩa mình không bao giờ mình tạo những cái nghiệp này nữa, mà cái nghiệp mình là gọi là biến dịch sanh tử, đi thăng lên càng ngày càng thăng lên, chứ không ở phần đoạn sanh tử nữa, thấy không? Thành Phật nhân. Mà bây giờ muốn thành Phật quả thì phải trải qua bao nhiêu? Trải qua những cái con đường mà gọi là Bồ Tát Đạo, thập tính, thập hạnh, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đẳng giác, diệu giác. Tuy rằng mình không đi qua cấp bậc đó, nhưng mà cấp bậc đó mình đi qua, mình không có trụ, không dính mắc vào, chứ không phải mình đi qua con đường đó. Nên tại sao mà nói là lập nhân à? Lập nhân làm người, lập nhân làm trời, lập nhân làm thanh văn, lập nhân làm viên giác, lập nhân làm Bồ Tát. Nhưng mà không nói lập nhân làm Phật, mà lập gì? Lập địa thành Phật. Thấy không? Tức là những cái con đường đi qua, nhưng mà trong cái khoảng khắc là mình tích tụ vô lượng công đức, đủ nhân duyên, cái ngồi dưới cội cây nào bất cứ, thành bậc chánh đẳng chánh giác. Lập địa là ngay tức khắc. Mà trong pháp bảo đàn luật tổ nó là nghe mê kinh lỵ kiếp ngộ tắc xét na gian. Mình nghe, mình đọc kinh rồi mình làm tích tụ nhiều lắm mà ngộ trong chỉ tích tắc đó thôi. Đó, trên cái phần này thì chúng phải lưu ý. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần tập đế. Tức là mình khi mà mình giấy niệm mình vọng tưởng để mình thọ vào cái bào thai mẹ. Thì khi mà mình vừa giấy niệm á, mình vừa giấy niệm mình thọ vào cái bào thai mẹ á, thì khi mà nó vừa tượng hình á, là nó có gì, là cái thằng câu sanh ngã chấp nó đi theo cùng lúc, để mà nó sản sanh ra 10 cái món căn bản phiền não trong trong cái tàn thức này. Mà biểu hiện ra là tham, là sân, là si trước. Hay bây giờ mình thấy ô tôi đâu có gì đâu, tôi đâu có tham gì đâu, bình thường. Bây giờ chưa gì, chưa gì, chưa tưới tẩm cái hạt giống đó. Mà khi mà gặp một cái nhân, một cái duyên mà tưới tẩm vào hạt giống đó rồi, thì cái lòng tham mà nó trỗi dậy, cái lòng tham muốn của mình. À, rồi bây giờ mình nói mình đâu có sân, bình thường có sân, bình thường mình đâu có thấy sân đâu. Nhưng mà gặp đột biến thôi, đột biến ai chửi mình, ai mắng mình, ai là bị một cái gì đó. Đừng có nói bây giờ không có ai chửi mình cũng sân là sao. À, khi mình đi đường cái dắt cục đá, sân không? Sân không? Dắt cục đá mình tức quá nhiều, khi mình đá lại cái nữa, đá cục đá cho bỏ ghét, rốt cục cái chân mình nó sưng lên, nó chảy máu luôn. Không? Mình có tu thì mình tự mình ngồi xuống cái mình làm gì đó tùy theo, đúng không? À, mình khiêng cái cục đá qua một bên hoặc cái gì đó, tự mình cũng có sân đó. À, rồi bắt đầu cái bốn là gì, mạng, mạng bảy cái mạng đó đại chúng và cha cứu thêm, rồi nghi, sáu là thân kiến, chấp thân, bảy là biên kiến đoạn và thường, tám là kiến thủ. À, chấp cái thấy của mình á, cái thấy của mình là tôi thấy như thế này nè, tôi thấy này là đúng chân lý. Và Phật nói trên đời này có gì là chân lý cố định đó. Rồi chín là giới cấm thủ, 10 là tà kiến đó. Bây giờ chúng ta học qua cái phần kế, phần thứ hai á. Bây giờ có một cái mà mê lầm nữa, cái mà mê lầm á lên á, là chúng thấy là lên cái phần, lên cái phần thập địa bồ tát cái phá hỏi. Ủa, này gọi là gì biết không? Trần sa hoạch, trần sa hoạch, kiến hoạch là tư hoạch. Là nếu mình phá, nếu mà mình phá cái kiến hoạch và tư hoạch này á, tức là không còn thọ vào phần đoạn sanh tử ra ngoài tam giới, mình thành thanh văn và duyên giác, tức là cái thấy và cái tư duy mà nó còn mới lành nữa, phải không? Lần lần chúng ta học từng bước ra. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần trần sa hoặc á. Sa là gì biết không? Sa là cát, là bụi. Trần là nghĩa là trần sa, nghĩa là những cái cát bụi mà đại chúng thấy là bụi, bụi sáng mà khi mà mặt trời nó lên á, thì chúng ta nhìn vào cái khoảng trống chúng ta thấy có những cái bụi á, mình lên cái hàng thạch địa Bồ Tát nó phá hết. Đại chúng biết trần sa hoặc là gì không? Hạn bây giờ mình dạy chúng, mình dạy chúng đi ha, mình nói mình dạy chúng đi, mình nói nó đứng, mình kêu nó đứng, cái nó tôi ngồi ông làm gì tôi, ví dụ vậy, nó tôi ngồi ông làm gì tôi, rồi mình kêu nó đi, nó tôi không đi ông làm gì tôi, ví dụ vậy thôi, mà trong cuộc đời mình dạy ai nó cũng đều trả lời gì thế hết. Mình nói sao nó mê lầm quá, mình nói nó tu mà nó không chịu tu. Cái mình phát nguyện là cái kiếp này thôi vĩnh viễn luôn, ngàn đời ngàn kiếp luôn là con xuống cõi này nữa, không chứng quả đi luôn. Tức là thấy cái mê lầm của chúng sanh cái mình chán nản, mình muốn tập Phật sự nữa, chán lắm. Và đó gọi là trần sa hoặc. Thấy cái mê lầm, cái mê lầm của chúng sanh cho nó mê quá, nó đường làm nẻo. Cái nản gọi là trầm không thủ tịch. Trong nhà thiền gọi là nước chết mà không chứa rồng á, đi luôn vĩnh viễn đi luôn. Chúng sanh nó nhiều quá mình độ sao cho hết. Mà khi mình lên thạch địa Bồ Tát mà mình thấy nó giật mình á, là không có chúng sanh để mà độ, không có Phật quả để mà chứng, không có niết bàn để mà trụ, cái phá cái thằng này ra nó phá nổi ghê không. Nhưng bây giờ mình làm thật sự mình không có thấy mỏi mệt gì hết, là phá chút ít á. Mà trong nhà Phật gọi gì? Chúng ta học từ từ nè. Bây giờ cái trần sa hoặc cái gì? Kép phần thứ hai là vô minh hoặc. Vô minh là cái căn bản của vô minh là gì? Cái căn bản của vô minh này á, là trong nhà thì nó tóm gọn, nó đơn giản nhất là quên cái tánh giác. Không, bữa nào hôm nào mà mình ngồi thiền mà không có tỉnh, không có sáng, mà mình cứ hôn trầm á, tức là quên tánh giác, mình rớt ở trong cái cảnh giới vô minh, mê lầm. Mà từ cái mê lầm đó là chấp vào thân, chấp vào tâm, chấp vào hoàn cảnh, chấp đủ thứ hết. Mà không có phút giây nào mà mình được an ổn để mình tu tập, để mình chuyển hóa. Tôi nói đại chúng rồi mà cái bữa nào tôi soạn, tôi đang nghiên cứu qua cái phần mà tại sao mà mình ngồi thiền á chuyển hóa được nghiệp nha. Nó chuyển nghiệp dữ lắm, đại chúng ráng cố gắng mình ngồi thiền, cách gì mình cũng phải ngồi thiền, đừng có bỏ uổng lắm. Thiệt á, mình ráng cố gắng mệt mỏi cách mấy, tôi thấy không, đại chúng thấy không, tôi đi về á, mà mệt cái mấy tôi lớn ra tôi lót tôi ngồi thiền. Cho nên á, hôm bữa họ không hiểu, có mấy cái cô Phật tử Phan Thiết có nói tôi hoài, nói, thì về thì nói ông thầy Bảo Tú làm sao chứ mấy cô ni ông cho ăn cái gì mà mặt nó xanh quá mà nó hoài à, tôi không có hiểu. Hồi xưa bản thân tôi hoài là gần 67-68 kg, mà khi mình vào thường chiếu mà ý là tôi ăn chay 3 năm ở ngoài đời nữa nha mới vào đó, mà khi mình vào thường chiếu rồi là mình ban đầu á mình cũng mặt cũng mảnh xanh sao cũng ốm vậy đó. Vì sao? Tự nhiên ngoài đời mình ăn mặn á, bây giờ mình chuyển qua cái phần ăn chay nó thanh lọc. Cái thứ hai nữa, mình tuy rằng mình tu thì chứ mình mới á, cái pháp lạc nó chưa có bao nhiêu, mình còn tư duy, mình còn nhiều cái lắm, thấy không? Chứ nói qua tôi nói bây giờ ổng á, là bây giờ ổng ra ngoài Thanh Long á, ổng bứt cỏ vô ổng xào ổng nấu ăn sao hết nói luôn. Tôi nói gì bả cười rồi bỏ đi luôn, nói quá tôi nói gì luôn mà không có hiểu, thấy không? Mình tăng mình đi ăn cũng giống như nhau thôi. Cho nên qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm là khi mà chúng ta phá từng phần vô minh đó, thì mình chứng từng phần pháp thân, từng chút bắt đầu cái cơ thể mình nó quán chuyển quán nghiệp luôn. Bệnh tật mình á, mình cái duyên nó lạ lắm, bây giờ mình nói không được. Đại chúng là bây giờ tôi nói cố gắng là không bỏ thiền. Bỏ cái gì? Bỏ chứ đừng bỏ thiền. thế giới nào cũng phải tu, thấy không? Đó. Trên vừa rồi có ông bác sĩ á, ông này ông nghiên cứu á, khi mà ông nghiên cứu qua những cái huyệt đạo, ông giật mình luôn, mấy đức Phật phải nói là siêu tiệt. Khi mình ngồi kiết già nó có một cái huyệt gọi là túc tam giao, khi mình ngồi thiền kiết già nó cấn này, nó cấn vào cái này thì nó có một cái huyệt là nó đã thông về kinh mạch gan và thận. Rồi khi mình ngồi thiền đến khoảng 1 tiếng nữa này, chúng thấy không, tại dưới này nó tê không, nó có những lúc nó cứng á, là máu nó có nuôi đây nữa, nó giòn rồi bắt đầu rửa cái bộ não mình. Phải nói là một kho tàng vô giá mà Đức Phật tìm nên được chỉ cho mình. Mà cái đó thì nói về cái phần trước thôi nha, cái phần nổi thôi. Mà cái phần sâu bên trong nữa là mình đang gì điều khiển cái tâm của mình, vận hành tâm của mình. Tụi tôi bận quá thì cũng phải nói là không có thời gian để mà tu. Mà bây giờ khi mà mình ghiền tu họ thì dưới vô công việc. Nên đại chúng là chuẩn bị là 23 người vô thấp là phải vô đó thay rén cố gắng sống chết tu tập. Người ta hy sinh cho mình ngồi đây là vô đó mình phải tu tập như thế này. Mà tôi nói thẳng một điều luôn, đại chúng đừng có chờ vô thấp, lầm dữ lắm. Phải nói là lầm lớn cho những thiền sinh nào đợi vô thấp mới tu. Tu ngoài đây đi, anh tu ngoài đây thì mà anh có kết quả anh mới vô đó có. Cũng giống như một người cứ chờ qua Mỹ mà thật ra biết nghề nghiệp gì hết, mà cũng có tiền gì hết, thì qua đó làm mướn ở đợi hết chứ làm cái gì, phải không? Thiên đường không có những con người này, thì trong pháp nó cũng như thế. Anh tích tụ cái phước ngoài đây, cái tu tập ở đây thì anh vô đó anh lấy sáng được cái việc lớn của anh, còn thôi vô đó quỷ mà nó phá mình chết rồi bể thóc luôn. Có nhiều người vô tại sao không được, tại vì ở đây không có tích tụ cái phước và cái lực, thì vô đó là tự nhiên là rớt 10 ông, vô ra cũng có kết quả gì hết. Cho nên bây giờ muốn ở đây vậy, dù bây giờ muốn ở đây mà ngồi thiền đi, ở trong thất là phải ngồi 4 thời, bắt buộc phải ngồi 4 thời, sáng một thời, trưa một thời, chiều một thời, tối một thời, 4 thời. Mà ở đây ông nội ông đi cả vòng ông 4 thời. Tôi nói ông này ông vô ông ngủ rồi có, ở đây ông ngồi mà sao vô thất ngồi, phải không? Cho nên nó là tôi nè, dù gì đấy nữa là tôi ở trong Tùng Lâm cũng 10 mấy 20 năm rồi, tôi kinh nghiệm tràn người luôn. Là sở dĩ mà tại sao mà tụi tôi ở trên Trúc Lâm mà tu nó tiến nó nhanh là Thượng Bắc ngồi một ngày 3 thời, vô một thời nó sống, đơn giản. Cũng giống như bây giờ người ta nói là tôi thấy quý thầy mà nhịn đói á nha, nó chịu đựng được hơn mấy cư sĩ. Bây giờ nó có phong trào là nhịn đói 3 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày, 21 ngày đã rửa nó ruột á. Thì tụi tôi nhịn đói là nó khỏe lắm. Tại sao rồi mình ăn buổi sáng, buổi trưa, chiều mình ăn khỏe quen rồi. Sáng tôi có gặp một cái anh này, anh nha sĩ, anh làm răng tôi, anh kể là bên con cũng có một cái ăn chay mà 1 năm có 2 lần à, là tức là cứ nghĩ là ăn là bữa chính thôi nha, còn không có ăn lặt vặt là tụi con chịu không nổi luôn, quen rồi. Thì đây cũng vậy, ở đây bây giờ mình muốn vào trong tháp mình công phu có kết quả thì ở ngoài đây mình phải siêng năng, mình tu tập, mình tích lũy, mình bòn phước đủ hết. Tự nhiên có 2 thời à, 2 thời mà mình ngồi không nổi, mà vô trong đó là 4 thời sao, phải không? Đó, cho nên là ở đây bây giờ mình muốn vô thất mà tu có kết quả tốt thì ở ngồi đây mình phải tu tập, tạo cái việc thiện pháp, phải không? Cho nên cái phần này chúng phải lưu ý cái điểm đó, chứ không phải là thôi từ trời vô thất tôi tu à, cho kết quả sáng đạo. Sáng gì chứ không sáng đạo, mà chúng phải nhớ điều đó. Cho nên gọi là đoạn nè, đoạn trần sa hoặc là chứng quyền thừa Bồ Tát. Rồi bây giờ mình lên cái địa vị thứ 51, tức là đẳng giác. Đẳng giác là gì? Là cái người này dùng trí kim cương phá hết tướng vô minh vi tế thì chứng được địa vị 52, tức là quả vị Phật. Thấy ghê không? Tức là dùng trí kim cương, cho nên trong nhà thiền gọi là kiến tánh thành Phật. Bây giờ mình phát hiện ra được có lý do, khi mà các ngài mà nhận được chỗ đó là nhảy vào cái vùng đất rồi, các ngài dùng cái trí kim cương ngay một lúc thôi, ngay một lúc phá hết sạch cái nghiệp thức của mình thì tức khắc là chứng vào cái quả vị Phật. Mà vị Phật này giống như gì? giống như một em bé mà ra đời. Bây giờ muốn mà em bé nó trưởng dưỡng, nó lớn mạnh lên, cho nên gọi là khởi tu tiếp. Thì cái người này mà khi mà chết rồi thì các ngài mới an chúng vô trong cái cảnh giới đó để chờ ngày bởi vì nhất sanh bổ xứ xuống chỗ này thành Phật kiếp thôi, nó có nhiều. Còn các ngài mà đi vòng vòng chơi là các ngài thị hiện, nhiều ông học tới là có nói tào lao không, nghĩa là các ngài mà đi cả vòng vòng chơi là các ngài thị hiện trong cái cuộc đời này rong chơi đó. Giống như tại trung đường sĩ sơ tổ chúc lâm các ngài rong chơi ngồi tam giới, lâu lâu nó thích Việt Nam á xuống cái cha độ cho vui vậy thôi. Ví dụ à, thị hiện là cái bản nguyện, nghe không? Cũng giống như mình thấy là mấy diễn viên nó đóng phim mà nó ở bên Hàn Quốc ra đâu, mà xài sao bên Việt Nam thấy là cái bóng, thấy cái bóng thôi, mà cái thật của nó đang ở Hàn Quốc á. Giờ này đi chơi đâu á, mà giờ này mình thấy nó khóc, nó cười, nó làm đủ trò hết, là cái bóng, các ngã gì thôi. Thế em nên mình tu, có nhiều người tu không biết tu thiền cái gì đâu, trời đâu, thấy không? À, tức là phá từ cái chỗ này là bắt đầu rong chơi ngồi tam giới sanh tử. À, cho nên gọi là lúc bây giờ vô minh mà diệt hết rồi đó thì trí giác toàn minh, cũng như mà trăng rằm mà tổ sáng khắp mười phương luôn. Rồi bắt đầu cái ngài mới dùng gọi là bi và trí, bình đẳng trí, wow, trong cuộc đời này độ chúng sanh, thích đâu là độ, thích đâu, ví dụ. À, chúng ta học qua cái phần tập đế, tự nhiên cái phần này căn bản là chúng coi rồi, tôi giảng sơ thôi, đúng không? À, thì sao chúng ta học qua cái phần diệt đế và đạo đế, mình học qua cái phần này hết xong rồi đó, thì bắt đầu mình mới học vào cái chỗ là gọi là thiền đốn ngộ, khác hơn chỗ này như thế nào. Mà là tại sao mình tu được cái thiền đốn ngộ, tức là mình Phật phải có cái tích lũy và phải có cái nhân và cái duyên và cái nguyện lực, gặp cái pháp này mình tu mới được nha. Còn thường thường là dội ra dội ra hết, thì chúng mới lưu ý điểm đó. Đó là cái căn duyên á, mà trong nhà thiền gọi là Bậc Long Tượng. À, Bậc Long Tượng là khi mà mình tu được cái pháp này á, chỉ cần hiểu thôi là làm có thể làm thầy được trời người. À, cho nên có những người nói cái ông này ông hiểu thiền vậy chứ mà ông tu chưa chắc á. Mình đừng có nhìn cái hình tướng, mà người ta thấm nhập vào được cái pháp thiền, có tin tưởng rồi thì có thể làm thầy được trời người đó. Thôi bây giờ mình hồi hướng ha, đúng là tiếng chúng ta nghỉ. Chúng